Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp với nhà đầu tư, các sở ngành hữu quan để rà soát tiến độ thực hiện cho việc khởi công xây dựng khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh. Các thành viên ban chỉ đạo thực hiện dự án khu công nghiệp Vĩnh Thạnh yêu cầu ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ nên xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng sở ngành hữu quan và địa phương để từng đơn vị bám sát thực hiện cho kịp tiến độ. Theo dự kiến, trung tuần tháng 6 tới đây, Cần Thơ sẽ khởi công khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, khoảng 293,7 ha với tổng mức vốn đầu tư trên 3.700 tỷ đồng. Cũng trong sáng nay, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các thành viên xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với hai xã của huyện Vĩnh Thạnh. Theo đó, xã Thành Lộc được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Thành Lợi được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Địa chỉ Cần Thơ sẽ được phát hành vào tháng 6 năm 2025 là chỉ đạo của ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo biên soạn địa chỉ Cần Thơ tại cuộc họp ban chỉ đạo và tổ thư ký biên soạn địa chỉ Cần Thơ lần thứ 3 vừa diễn ra sáng nay. Cuộc họp thông qua dự thảo quy chế biên soạn địa chỉ Cần Thơ, quyết định thành lập ban biên soạn địa chỉ Cần Thơ gồm 16 đồng chí do ông Nguyễn Ngọc Tâm, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo thành ủy làm tổng chủ nhiệm và phân công nhiệm vụ các thành viên ban biên soạn địa chí. Hội nghị cũng thông qua dự thảo các quyết định thành lập ban chủ nhiệm quyển địa lý và lịch sử Cần Thơ, ban chủ nhiệm quyển kinh tế và xã hội Cần Thơ và ban chủ nhiệm quyển văn hóa Cần Thơ. Sáng nay 10 tháng 2 nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Quý Mão, lễ giỗ lần thứ 151 của danh nhân văn hóa thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa đã được tổ chức trang nghiêm tại khu tưởng niệm cụ thủ khoa tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Lễ giỗ được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của danh nhân văn hóa Bùi Hữu Nghĩa. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo đó, vẫn tổ chức thi tuyển đối với tất cả các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập. Tổ chức xét tuyển đối với trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường tư thục có nhiều cấp học. Ở các quận, tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập từ 66% đến 71% số học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại các quận và trong độ tuổi quy định. Ở các huyện, tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập từ 71% đến 76% số học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại các huyện và trong độ tuổi quy định. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở được đăng ký tối đa 5 nguyện vọng. Kỳ thi dự kiến tổ chức vào ngày 5-6 tháng 6 năm 2023 với 3 bài thi toán, ngoại ngữ, ngữ văn. Ngày 7 tháng 6 thi các môn chuyên của trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Chủ động đối phó với triều cường năm nay, quận Ninh Kiều sẽ triển khai nhanh hai công trình xây dựng nâng cấp đường giao thông với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Đó là công trình nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ ngã tư Nguyễn Văn Linh, Bệnh viện Phương Châu đến đường Hoàng Quốc Việt và công trình nâng cấp các tuyến đường vào trung tâm thương mại Cái Khế. Đây là hai tuyến thường ngập sâu khi triều cường dâng cao, ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt sản xuất của người dân. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023, thanh niên trên địa bàn cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Và hôm nay, 5 địa phương tổ chức lễ giao nhận quân cuối cùng là Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cũng tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Kết thúc kỳ giao nhận quân năm 2023 trên cả nước. Bộ Tài chính cho biết căn cứ vào các quyết định, quy định hiện hành, ngày 18 tháng 1 năm 2023, Bộ Tài chính đã làm thủ tục cấp 150 tỷ đồng từ nguồn chương trình phục vụ và phát triển kinh tế xã hội năm 2022 cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Trên cơ sở, Thủ tướng Chính phủ về ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện việc quản lý, tổ chức, theo dõi và kiểm tra giám sát toàn diện các hoạt động của quỹ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đảm bảo cấp than cho sản xuất điện năm 2023, bày tỏ lo ngại không đảm bảo than cho sản xuất điện. Theo đó, EVN cho biết đã thu xếp các nguồn than hợp pháp cho các nhà máy. Tuy nhiên, riêng với nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2022 không ổn định, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất điện trong một số thời điểm, cũng như không đảm bảo được khối lượng than sản xuất trong nước như đã cam kết. Thời gian gần đây, nhiều người có nhu cầu tìm việc làm sau Tết đã bị các đối tượng lừa đảo, thao túng tâm lý, mất hàng tỷ đồng chỉ trong vài ngày. Nhử mồi với những lời mời, việc nhẹ lương cao. Thời gian đầu chi trả sòng phẳng, nhưng khi đã tạo được niềm tin thì chiếm đoạt số tiền lớn của nạn nhân, buộc nạn nhân phải đóng thêm các loại phí để rút vốn về. Đây là hình thức lừa đảo cộng tác viên online, lừa đảo trúng thưởng cho những người có nhu cầu tìm việc làm sau Tết đang nở rộ. Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu 500 ngàn đồng đối với TTH, sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín dị đoan, dâm ô đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Trước đó, tài khoản Facebook Trương Hương đăng tải các video là các buổi xem bói của cô đồng tên Hương, hình thức xem bằng lá trầu quả cao. Đang chú ý mỗi đoạn nói chuyện, cô đồng Hương thêm cụm từ, đúng nhận sai cãi. Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội TikTok, những video này thu hút hàng triệu lượt xem. Cơ quan chức năng đã yêu cầu Hương gỡ bỏ các video này. Và tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 2, Ngân hàng Thế giới WB thông báo đang tiến hành các bước để viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ khoản hỗ trợ và phục hồi tài chính trị giá 1,78 tỷ đô la Mỹ để giúp Thổ Nhĩ Kỳ xử lý hậu quả của trận động đất. Trong gói viện trợ này, 780 triệu đô la Mỹ sẽ được gửi ngay lập tức cho Ankara, trong khi các khoản vay khác thuộc gói cứu trợ sẽ được chuyển sang hai dự án vay vốn của WB tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, WB cho hay một khoản viện trợ khác trị giá 1 tỷ đô la Mỹ để giúp Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi và tái thiết cũng đang được chuẩn bị, nhưng cần thời gian để dàn xếp. Cùng ngày, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ thông báo sẽ cung cấp khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 85 triệu đô la Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Bộ Ngoại giao Anh cũng cam kết bổ sung khoản viện trợ trị giá 3 triệu bảng, khoảng 3,65 triệu đô la, để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn ở Syria. Đức cũng tuyên bố sẽ tăng thêm 26 triệu euro, tương đương 28 triệu đô la Mỹ, tiền viện trợ nhân đạo cho Syria, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân sau trận động đất. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 16 trẻ sơ sinh chưa tìm thấy người thân đã được chuyên cơ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chở từ khu vực động đất đến thủ đô Ankara chăm sóc. Chính phủ Italy đã quyết định phân bổ 125 tỷ euro cho hệ thống y tế quốc gia để giảm bớt tình trạng thiếu nhân lực y tế. Theo Bộ trưởng Y tế Italy, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đang tiến hành cải cách nhằm cho phép các dùng tự quản một số lĩnh vực nhất định, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe. Trong khuôn khổ chương trình cải cách, các dùng phải tuân theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo tất cả các hệ thống chăm sóc sức khỏe dùng của nước này đều đảm bảo các điều kiện chăm sóc như nhau. Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế về cấp thị thực ngắn hạn đối với những người nhập cảnh từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày mai 11 tháng 2 khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 của Trung Quốc đã đạt đỉnh và bắt đầu có xu hướng giảm. Thông báo được Bộ Nội vụ Hàn Quốc đưa ra tại cuộc họp chính phủ ngày hôm nay. Tình hình lây nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc cũng tiếp tục giảm mạnh, chỉ còn 13.000 ca trong ngày hôm nay. Đây là con số lây nhiễm thấp nhất trong một ngày trong 32 tuần qua. Đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng nhất trong lịch sử Malawi đã khiến 1.210 người tử vong, trong khi vaccine phòng bệnh rất khan hiếm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, quốc gia châu Phi này đang phải ứng phó với đợt bùng phát dịch tả trầm trọng nhất từ trước tới nay, khi ghi nhận gần 37.000 ca nhiễm bệnh kể từ tháng 3 năm ngoái. Tuyên bố của WHO nêu rõ, dịch bệnh đang lây lan tại 27 trong tổng số 29 huyện của Malawi. Số ca mắc trong tháng 1 năm nay đã tăng 143% so với tháng 12 trước đó. Huyện nguy cơ lây lan tại Malawi và các nước láng giềng là rất cao. Nhiều ca mắc bệnh tả cũng đã được ghi nhận tại khu vực biên giới Mozambique. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng vừa kêu gọi các nước cảnh giác sau khi phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở động vật có vú trong thời gian gần đây. Việc phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở động vật có vú, bao gồm cáo, rái cá, chồn, sư tử biển và thậm chí cả gấu xám Bắc Mỹ, đang làm dấy lên mối lo ngại rằng con người có thể đối mặt với nhiều nguy cơ hơn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.